Xuống đơn giản, anh đã đỡ chưa? Im lặng. Anh có mua phở cho em anh ăn một chút nhé. Em không ăn. Giọng bà như làm hơi tan rất nhanh. Mình nói chuyện một chút em. Ông cố xây vào lại và nằm xuống bên cạnh, không làm sao nhấc nổi cánh tay để vòng qua ôm vợ. Con nó có nói gì với anh không? Giọng bà bỗng tỉnh quen lạnh lùng. Có. Những lời con trẻ ngây thơ anh không muốn tin. Im lặng. Em có muốn nói gì với anh không? Không. Em còn yêu anh không? Im lặng. Tay em mới nhắc lên được vòng qua ôm bà, nhưng lòng ông thấy đắng. Sao em không vui vậy? Em đau. Anh về bên giường tắm rửa ánh sáng, Diệm mới cho xe đưa qua đây. Diệm nói gì không? Không, Diệm vui lắm, với cả bà ngoại mấy đứa nữa. Bà ngoại nói em nghe mừng lắm, nằm rẹp luôn. Bà ho mấy tiếng đưa tay chặn ngực, không còn giọt nước mắt nào nữa, tốt nhất là cứ nằm ì ra một đống. Bàn tay thượng úy Trường Sơn có dịu dàng vuốt vuốt trên ngực bà vợ. Thì lình một nút áo bung ra. Cái gì đây? Vết gì? Sao bầm? Sao bầm ở đây? Ơ, ở đây. Hả? Sao ở đây? Ai cắn bà? Trời ơi. Bên bà vợ danh giá xa, ông ngồi giật dậy, miệng không ngớt riêng la. Trời ơi, sao như thế hả? Sao như thế, như thế? Sao, tại sao? Hàm răng của ông ghê lên, muốn cắn cho nát thay con đàn bà, con dâm phụ. Nó muốn vậy, tự nó muốn vậy mà. Ông quay lại cúi xuống, đứng lượt bằng bọc hoa rú lên. Bỏ ra, trời ơi. Tóc ông bị xoắn chặt, giật mạnh lên, một tiếng kêu thất thanh nữa, bà vùng dậy xông vào, ông cào cấu. Mày giết tao đi, giết tao đi. Tay đã giơ lên, đã nắm lại, nhưng làm sao? Đồng chí Trường Sơn dám đụng một sợi lông chân của con gái nuôi chủ tịch nước. Con ghẻ của ông tướng và từ nhà tù ra, sống chết gì? Là ăn ở cho phải đạo lúc này. Bà ngoại sắp nhỏ mà nói một tiếng thì đừng có mong yên thân nữa. Bàn tay đang mềm xèo lật nhắc, ông gỡ tay bà ra. Thôi mà, thôi. Bà không cào cấu nữa mà nằm vật xuống giường. U ấp hạ dần vì bà đã khóc được. Ông giết tôi đi, sao không giết? Giết đi. Đến khi ông im lặng, bà kể lể. Vậy đó, tôi và thằng Bành đang ở với nhau. Tôi lấy nó. Những vết này là nó thương tôi, nó cắn tôi. Còn anh? Vậy là xong rồi, ông lắc đầu thở dài. Cầm tay bà lên, ông vứt lên. Cho có vậy thôi, ông biết ông đã thua. Từ khi lập lòng, ông bà già đã đặt cho ông cái tên cu con. Và khi lớn lên, to lớn rình ràng, có tên mới là Trường Sơn. Nhưng ông biết, và ta cũng biết, ông vẫn chỉ là đồng chí cu con đúng nghĩa.
Lời nói em dành cho anh đâu từng câu, có phải em của ngày xưa? chưa biết nào anh vẫn cố gắng níu kéo từng giây chờ em dưới sương lạnh lùng một mình nguyện cầu cho em ai nhớ anh quay về bên anh nào ngờ đâu có những lúc muốn lầm nhỏ nhói em vẫn trái tim anh đâu rồi quay lưng em vui cảnh ai biết em bỏ rơi tình anh hơi nhận thế khi đã yêu ai thì
lúc 8 giờ tối thằng bè có bè ta bè lại trước cửa nhà kêu hữu hát em với một công tác cho cô Tuyết Trà. Một lát nó nhìn thấy anh nhạc sĩ sắc đàn đi vô hấp tấp như chạy lên cầu thang. Ông đi một mình đâu có ai mà đêm nào cô Tuyết Trà cũng bắt thằng bò rình rập. Có điều bữa nay nó ngạc nhiên là thấy bà chủ quán Bạch Ngọc đi với ông chủ vô nhà hàng mà sao bà ăn mặc lờ đều quá, quần tây và cái áo sơ mi cuối mền, mặt mày chẳng chút son phấn. Không biết cái chi ở bên trên lầu mà cứ đêm thứ nhất của ngày thứ bảy chủ nhật đông ơi là đông, giờ này còn có một số đông tụ trước cửa chạy vô chạy ra nơi quầy vé. Đàn ông con trai ăn mặc chiến quá, con mặc áo vét còn có đuôi lòng thòng phía sau, bộ dư vải lắm sao. Còn mấy cô thôi hết biết, áo xẻ trước xẻ sau, váy xẻ bên đùi cao tầm bền mà bé rọ, đi không dám bước. Có cô khoác áo gió áo jean ở ngoài mà bên trong để cái ngực trống trơn, không sợ trúng gió chút nào. Từng nhóm cười nói chọc phá, đấm thụi nhau, véo mắt nhau, coi như chỗ không người. Ái chà, một băng đang đụng đỉnh đi bộ đến, cái bà này thằng bò rình mặt quá mà, chủ một quán cơm tây cuối đường. Tóc bà mới tiêu rồi, nhưng cái dạng đèn của bà kéo theo đủ mọi lứa tuổi. Mưa hàng nhưng xì ke thì lần khẩn, chưa thấy người đã thấy điếu thuốc gắn trên môi. Đứng một mình, hai ba đám vẫy mời nhưng xì ke xua tay. Thấy thằng bò nhưng mỉm cười. Thằng bò nhìn thấy nụ cười vui vơ, nó không biết có phải con Tâm che cười với nó không. Sao đêm nay nó cũng tới đây? Đứng một mình, có khi lên trớn, khi bỏ đi một mình, có khi lượm một bạn trai cùng biến. Nó còn thấy con cô đi ngang qua với một tên Liên Xô thẳng xuống dưới phía bờ sân. Người nó đợi đã tới, Tuyết Trà. Cô phải cúi xuống để hỏi nó, tới chưa, rồi, lâu mau, mới, một mình ổng. Thằng bò thấy gương mặt cô Tuyết Trà đang lo âu đống tư giới, nè của mày, đi mua bánh mì ăn đi. Xí tiền cho thằng bò xong, cô Tuyết Trà cũng bị nuốt vô cái nhà lầu, mà mỗi lần cửa mở ra, mở vô, thằng bò nghe nhạc lòng ầm ĩ. Vén tấm màn dày vào trong, trước mặt Tuyết tới sầm lại. Như mọi bữa, cô đứng một lúc cho con mắt dần, một vài tia ánh sáng của đèn mờ cũng hiện ra. Cô nhìn quanh quất, lát sau tìm được người bởi quen đưa cô tới một chiếc bàn nhỏ trong góc có hai cái ghế. Cô ngồi một ghế, còn ghế kia bỏ trống. Anh nhạc sĩ đang đứng trên sân khấu kéo đàn violon. Anh nhạc sĩ Bắc Kỳ này quyến rũ hơn nhờ mái tóc bồng bềnh xóa xuống trán. Tuyết Trà đưa tay lên ra dấu, nhưng anh ta không thấy. Cô nhìn ra sàn nhảy đang một điệu rumba, nhưng thời trang mới của múa đôi ở Sài Gòn lúc này là dù điệu nhạc nào cũng biến thành vũ điệu Campuchia, múa tay rất dẻo. Có cặp đi song song, hai tay đưa tới trước, bước lên bước xuống, chiếm rất nhiều chỗ nên đụng nhau tùm lum. Cái nghề nhảy đầm này với cô đã huyễn từ hồi chưa kịp lớn, nhưng chưa bao giờ cô thấy một lối nhảy dị kỳ đến mức này. Chiếm một góc là băng nhảy của một bà chủ quán cơm tây. Băng này tập hợp một số vũ sư giỏi của thành phố nên gây chú ý của mọi người. Bà chủ tuy tóc búi tiêu nhưng còn ham sống lắm. Coi bà ta e nhảy phóc lên đều vũ sư và ngã người ra rồi lại búng mình trở lại, bước vào nhịp rất lững. Một chàng pháo tay chắc chắn là tán thưởng bà. Tuyết Trà chẳng lạ gì bà này. Trước khi bắt ăn chàng nhạc sĩ Nhí, Tuyết Trà vẫn thường đi với mấy chàng đông đức tới quán cơm tây của bà ta. Quán này chật đẹp lắm, thà nào bà đủ bụng ăn chơi và vung tiền như nước. Đây là vũ trường đầu tiên của thành phố mới được phép mở cho giới có tiền. Sau vũ trường rách chỉ dành cho ngoại quốc nên không trả đen, không có vé, vậy mà bà chủ cơm tây lúc nào cũng dư tiền để kéo cả dàn đèn dễ nghề. Tuyết Trà nghe tiếng một giọng quen thuộc, tiếng được tiếng mất. Anh biết quá rồi mà, bao lâu tôi sống với anh tôi chịu đủ thứ thiệt thòi. như là em đã quyết định em nuôi nó, thế còn mấy đứa nhỏ, bố anh tưởng đủ sức lo nổi cho chúng hả? Đúng là dầm con quá, thiết trà tìm quân. Thì ra bà Mạc Hoa và ông Trần Truyền Sơn mới là tù vệ. Mấy ngày nay trường bà chủ có Mạch Ngọc lấy đồng chí đầy tớ. Nay đồng chí Trần về sống chung hòa bình với đồng chí đầy tớ đã thành chuyện đầu môi của mọi người, sức con đường tự do. Mãi tò mò lắng nghe câu chuyện này, khi nhìn lên sân khấu thì băng nhạc đã vắng bóng anh nhạc sĩ Vĩ Cầm. Tuyết Trà vội vã kêu tiếng tiền rồi hấp tấp xuống đợi ở cửa, nhưng không thấy bóng anh ta đâu nữa. Một chú xích lô mách: ông nhạc sĩ xích cái đàn phải không? Ông ta mới lên xích lô với vợ ông đi rồi. Bà đi xích lô tới đầu dưới này lâu lắm, tới nào bà cũng đợi ông đón về. Bà còn trẻ mà. Người xích lô nói và nhìn Tuyết Trà, câu nói không giải nghĩa mà vẫn phải hiểu là Tuyết Trà đã già lắm so với anh chàng nhạc sĩ và vợ anh ta. Tuyết Trà hầm hực trong lòng, đã ba tuần lễ anh ta không chịu gặp cô nữa. Cô nhớ tới lời Mai Bắc đã cảnh cáo: thôi mẹ ơi, tự nhiên sao lần này mày mê trai vậy? Bộ con trai mới lớn như chim non, nuôi cho chúng nó đủ lông đủ cánh làm nó bay. Mày á bế nó rồi cũng như mới ăn tay áo cho mẹ coi. Mai Bắc còn rú ra cười: ơ mày, đã mất công nuôi chim kiếm con bự bự mày ơi. Tuyết Trà thở dốc, sự ấm ức làm cô muốn điên lên. Không, không tha cho nó dễ như thế. Ôi, sao lần này rơi vào tử địa vì cái gì đây? Cuộc đời của Tuyết bị sơ đẩy từ thuở ấu thơ. Sao anh chồng Trà Bà có được tí của tí cửa hàng trên đường tự do? Tuyết chỉ cặp ngoại quốc Đông Đức, Cuba, Liên Xô, toàn thứ chất đói. Xã hội chủ nghĩa chất đấy khi Tuyết gặp được mình. Bắt được anh chàng nhạc sĩ Bắc Kỳ trẻ măng, Tuyết Trà coi như là một kỳ công, tha hồ cho bọn chúng căng tức. Vậy mà bước thêm mấy bước đã xuống tới bờ sông, cô gặp Mai Bắc đang rú ra rú rít với mấy anh chàng tàu biển. Ê, sao mặt mũi mất hồn mất vía rồi bà? Ghen thằng nhí phải không? Thôi bà ơi, có thân thì phải biết lo thân, hơi đâu đi ăn khuya với bọn này không? Không đợi Tuyết Trà bằng lòng, Mai Bắc hơi lên: có anh nào an ủi Tuyết không? Nó đang thất tình đấy các bác ạ. Có tôi chẳng còn thế nào. Tuyết nhật bọn Mai Bắc mới chân ướt chân ráo vào nam làm ăn, chưa vững vàng như Tuyết. Nhưng ở thời này khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Năm lấy tư sản mà Tuyết không biết với tên trùng kiểm tra phần mời thì cũng tay trắng rồi. Dù sao giao thiệp với đoàn tàu biển không phải giả. Chưa chưa anh chàng tàu biển trong bề ngoài kém Tuyết cả chục tuổi bắt đầu bán: năm nay em bao nhiêu tuổi hả em? Lớn hơn anh là được rồi. Dù em nhớn hơn nhưng trong em vẫn đẹp đôi với anh như thường. Anh là dân đi tàu phong xuyên, mau già lắm. Mày cứ chiêu đại đi Tuyết, tàu đi cả tháng mới về. Mày chỉ lao động với anh dăm ba ngày rồi đợi vài cây vàng mày ơi. Anh chàng tàu biển vô đời cái rừng dăm ba ngày đây là dăm ba ngày cấm cung đón cưng.
Em đến như đời thật xa, đến với cô hơi người yêu dấu. Một ngày khác tôi hát về một người xa vắng, còn là riêng tôi những nỗi buồn. Những em vừa trên cô áo trong như ngày trời, tôi ngắm lên tôi hoàn nhiên hạnh phúc như câu chuyện thân yêu. Một tình yêu tôi nhớ, vì đời không nhìn nữa, tình mình lung linh như không gian.
Thằng bò đang ngồi sổng dưới mái hiên một khách sạn gần bờ sông. Nó hiếu mắt nhìn đoàn người cười nói ồn ào đi ngang qua. Xong ngạc nhiên sao có cô Tuyết ở đó, vậy là cổ không gặp anh chàng nhạc sĩ. Nó hy vọng tuần sau còn có việc làm. Bỗng nhiên nó thấy con nét từ trong khách sạn đi ra. Nó dừng lại nói chuyện to nhỏ với anh bồi gác cửa, rồi rút từ trong ngực tờ giấy bạc đưa cho anh ta. Chỉ có hai phửa thôi, anh được 5 đô. Chẳng lo xong chưa? Xong, đầy đủ vui vẻ rồi. Bữa nay xui, đáng ra phải được 4 năm suất. Nghe báo động có ông lớn tới chơi đời phải đuổi ra hết ra. Thôi đi nghe, hẹn lần sau. Còn hẹn lần sau nữa, con này dừa vào gốc cắn bự nên ra vô chỗ nào cũng dễ. Coi cái dáng nó đi, đít như mày cũng xuất việc nó chớ. Thằng bò bỏ theo. Nét con nét vẫn biết hỏi dừa này. Mày biết mấy giờ rồi không? Con nét đưa tay lên soi ánh đèn đường nhìn đồng hồ. 11 giờ hơn, hỏi làm gì mày? Cút đi, bè theo bao gì vậy? Biểu má còn đợi để coi ông nội mày ra đón. Thằng bò tính toán dễ mà, chắc phải cho nó ngay bữa đầu. Mày nết, thằng tuyệt khu vực bên phường 8 vừa kêu ta hỏi thăm cả bọn mày đấy. Chỉ cần vậy là đủ tá hỏa. Đời dăm cú nữa rồi ra giá là xong. Giá nào? Ôi kìa, cái mông nó lắc lắc. Thằng bò nuốt nước bọt. Một chiếc xe đạp đi qua, giọng ông Ban đánh cất lên. Hết nổi. Đánh chưng, đánh giò, mắng đây. Đánh giò, con nết gọi. Chiếc xe dừng tấp vào lề đường. Đánh người ngất mà giao mắng cha. Còn nó móc chứ người đâu cô. Cô mua dùm. Bữa nay ế hàng quá. Con nết lấy ra một lúc đến cái vừa đánh giò vừa đánh chưng. Rồi, thằng cha đánh ế này đi là mày biết tay tao. Thằng bò đằng hắn lấy giọng. Mày bò. Con nết quay lại, nó tặng cả gói đánh giò đánh chưng trên tay vào đầu thằng bò. Bữ má mày, thằng bò chửi. Cầm lấy, đừng có nghèo mà ham mày. Con nết vừa băng ngang lộ vừa ngoáy lại cười. Không phải của mày hả? Của con quê đấy, mang về cho nó đi. Miệng đã há sẵn mà không thể ra đòn. Rớt lại bên đường, thằng bò lóng ngóng với gói đánh. Coi kìa, cái mông con bà chẳng vẫn lắc lắc. Có đuổi theo nó không? Thôi lần tới rồi mày biết tay ông. Thằng bò cứ vứt vác, nhưng cũng tự hiểu là sẽ chẳng còn lần khác. Nó thua rồi. Không phải thua vì gói bánh, mà thua vì con nếp nhắc tới tên con quê. Tổ cha mày quê, nó rủa và mỉm cười.
Trong tình yêu bao ngày qua cũng trôi xa rồi, thôi để xa nhau người ơi. Mưa về đêm trắng đêm mình ai đêm mình sầu, người đưa bước chân em về đâu? Nhớ hay là thương hay là những bên vui tuyệt vời, mong mình chúng ta một lối.